Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh Thư Tin Mừng đoạn 5 qua đoạn 6, đoạn 5 câu 20, 21 và đoạn 6 câu 1. Kính mời anh chị em, những ai có sách Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, chúng ta tiếp tục đọc và học. Câu 20 xin đọc chung với chúng tôi: Luật đã xen vào để sa ngã gia tăng, song ở đâu tội đã gia tăng thì ơn đã siêu bội. Ngõ hầu cũng như tội đã ngự trị bằng sự chết, thì ơn cũng ngự trị nhờ sự công chính cho đến sự sống đời đời, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy ta sẽ nói sao? Ta hãy ở lại trong tội để được ơn được gia tăng ư? Ngừng lại. Thắng lại chỗ đó. Chúng ta đã thiết lập luật hiện hữu, chúng ta đã thiết lập luật đức tin, chúng ta đã thiết lập và định nghĩa thế nào là đức công chính, sự công chính và nền công chính. Chúng ta đã biết những điều đó trong cả năm qua học cùng với Thánh Phaolô trong Thánh Thư Tin Mừng. Hôm nay chúng ta bước sang một vấn đề, chúng ta đã định nghĩa thế nào là tội rồi, chúng ta đã biết thế nào là tội. Có người phạm tội khi mà chỉ nghe một mình, không còn muốn nghe Thiên Chúa nữa, là như vậy. Bây giờ bước sang một bước khác, tội sang tình. Anh chị em cho chúng tôi biết, yêu dễ hay là được yêu dễ? Đặt ngược lại nha, lộn ngược lại. Khi mà anh chị em yêu thương người ta và được người ta yêu thương mình, cái nào khó hơn? Yêu khó hơn hay là được yêu khó hơn? Suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Yêu khó hơn hay là được yêu khó hơn? Chắc không? Có người nào khi mà trước khi cưới nhau đó, sẵn sàng bỏ mình bỏ mạng làm trâu làm bò cho cái người, cái đối tượng hả? Cái đối tượng yêu thương đó. Rồi có anh chị em nào ở đây đó, khi mà thành hôn xong đó thì lấy làm hối tiếc không? Có ai lấy làm hối tiếc không? Sao cười vậy? Hả? Đôi khi có chứ. Tại sao bây giờ hỏi, tại sao cưới vợ, tại sao lấy chồng? Nhớ không, tôi đặt câu hỏi này rồi. Tại sao lấy vợ, tại sao lấy chồng, tại sao các bà lấy chồng, các cô lấy chồng chi vậy? Để được. Chắc không? Chứ không phải để được hầu hạ à? Lấy chồng để được hầu hạ. Ta đến để nhà ngươi hầu hạ ta. Không phải à? Để được. Được yêu là hầu hạ gì? Hầu hạ là được yêu đó. Tại sao các ông lấy vợ? Hả? Câu cái này là cái bài đã học rồi mà không nhớ. Để được hành hạ. Các bà lấy chồng là để được hầu hạ, còn các ông lấy vợ là để được hành hạ. Có đúng không? Tôi không biết vì tôi không sống trong đời sống gia đình hôn nhân. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em, trước khi là vợ là chồng thành hôn xong đó, trước khi thành hôn đó, anh chị em thấy hạnh phúc hơn hay là sau khi thành hôn là vợ là chồng có con cái rồi hạnh phúc hơn? Lúc nào hạnh phúc hơn? Trước khi đó hạnh phúc hay là sau khi đó hạnh phúc? Hả? Đây, rồi bây giờ đảo lộn lại, trước khi là vợ là chồng khổ hơn hay là sau khi là vợ là chồng khổ hơn? Biết vậy mà còn cá trong lờ đỏ mờ con mắt, cá ngoài lờ lúc lắc vô dòng tu. Biết khổ rồi mà còn đập đầu, đúc đầu vô. Cái nào khó hơn? Cái nào khổ hơn mà cái nào khó hơn? Yêu khổ hơn, khó hơn hay là được yêu khổ hơn, khó hơn? Được yêu khó hơn hả? Cái này là khi mà nói ra đó thì các bà các ông phải có lý do, chứ còn không á, nói bởi vì tôi đặt câu hỏi một hồi á thì lại thấy nó có cái lý khác, rồi cứ nói là bởi vì được yêu khó hơn. Tại sao được yêu khó hơn và khổ hơn? Sao vậy hả? Muốn người ta yêu mình thì khó phải không? Không, tôi không nói là muốn người ta yêu mình, tôi nói rằng được người ta thương mình đó, hay là để cho người ta thương mình đó, cái nào khó hơn? Các anh chị em là những người từng trải ha, dày dặn phong sương trong đường tình, nghe ghê gớm hả? Phong sương mà cũng nhiều vết thương trong đường tình phải hiểu hơn chứ. Để cho người ta thương mình khó hơn hay là mình thương người ta khó hơn? Bây giờ đó, so sánh như thế này rồi chúng ta sẽ đối chiếu với cái cảm nghiệm của Thiên Chúa hay là cái nhìn của Thiên Chúa. Các bà đó, gần nhất là các bà có con, thì các bà thương con đó, chăm sóc cho con á, thương con thấy hạnh phúc hơn là để con chăm sóc cho mình hạnh phúc hơn? Chăm sóc con cái đó dễ dàng hạnh phúc hơn hay là đến cái tuổi già các cụ nè, để cho con cái chăm sóc mình á, mình thấy cái nào dễ hơn? Chăm sóc cho con rồi già rồi để cho con cái chăm sóc mình, thế nào dễ hơn? Khó lắm hả? À đúng. Nhưng cái thực tại nó như vậy thôi, không có gì xa lạ cả. Để cho con chăm sóc mình khó hơn một mẹ nuôi 10 con mà 10 con không nuôi được một mẹ. Tại sao vậy? Cái khó là để được thương, chứ không phải là để thương. Cái khó là để được thương. Khi mà anh chị em yêu thương đó, bởi vì đó là cái khả năng bẩm sinh trong bản tính con người, có sẵn khả năng để yêu thương. Và khi anh chị em yêu thương như là người mẹ, người cha chăm sóc cho con cái, người chồng chăm sóc cho vợ đó, hay là người vợ chăm sóc cho chồng á, người đó vẫn tự chủ, người đó vẫn là chủ, người đó vẫn chủ động, mình không mất đi tự do. Nhưng mà khi anh chị em để cho người khác chăm sóc mình, để cho người ta thương mình đó, thì anh chị em biết chuyện gì xảy ra. Cái khó đó, đạo Thánh Chúa, cái khó là cái chỗ này. Đây là cốt lõi của đạo Thánh Chúa. Tình yêu thì có nhiều, nhiều loại, nhiều cách, nhiều phương thức. Nhưng mà cái cách của Thiên Chúa có 102, độc nhất vô nhị. Cách thức của Thiên Chúa là như thế này. Ngài không phải là yêu thương con người mà thôi. Bởi vì hôm thứ hai chúng ta đã nói với anh chị em rồi, thế giới này, nhân loại đi tìm Thiên Chúa để gặp gỡ Thiên Chúa, để được Chúa chúc phúc, để làm đẹp lòng Chúa và được Chúa ban ơn cho, tìm mọi cách để mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế. Chúng ta đặt biết bao nhiêu tên về Đức Chúa Trời đó, để mà làm đẹp lòng Ngài rồi Ngài chúc phúc cho mình, để mà Ngài thương mình. Mình tìm cách để cho Thiên Chúa thương mình, tức là chúc phúc mình, nhớ đến mình, chăm sóc quan phòng bởi vì mình phục vụ Chúa. Đó là cái lối của con người đạo, gọi là nhân đạo, đạo người đó, đi tìm trời để được trời chúc phúc. Nhưng mà đạo trời xuống thế làm người đó, thì việc đầu tiên Ngài xác định từ trong thánh, gọi là trong thánh Gioan, tin mừng thánh Gioan đã nói rồi, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại như thế đó, đến nỗi là thí ba người con một của Ngài cho thế gian. Có nghĩa là Ngài đến đó, Ngài phá tan hết tất cả những nỗi lo, những nỗi sợ, sợ bị bỏ rơi, bơ vơ, sợ là không người thương mình. Đạo Thánh Chúa là đạo trời, trời xuống thế làm người và xác định rằng trời đã thương con trước khi con đi tìm trời. Trời đã yêu thương đến nỗi thí mạng sống cho mỗi một con người và cho mọi người rồi. Đức Chúa Trời xuống thế làm người là như vậy đó. Thì do đó anh chị em khởi cái khởi điểm của người Công giáo, của người con Thiên Chúa đó, là chúng ta đã được thương và thương vĩnh viễn. Chúng ta không sợ gì cả. Và tất cả những điều tốt, điều lành, điều thiện chúng ta làm, hay là những điều xấu, điều dữ, điều ác chúng ta không làm, chúng ta tránh đó, đều bởi vì chúng ta được Chúa yêu thương mình. Yêu thương mình trước, yêu thương mình mãi, yêu thương không ngừng, không nghỉ, không chấm dứt, yêu thương vĩnh viễn. Đó là cái động lực, đó là cái tinh thần, cái thái độ của người Công giáo. Nhưng mà chưa đủ đâu, cái mức đó chưa đủ đâu. Vấn đề là chỗ này. Vấn đề khi chúng ta đọc Thánh thư Tin mừng của ông Thánh Phaolô, thì ông Thánh Phaolô xác định rằng Chúa thương mình. Vì tình Chúa mà ta sống tốt, sống lành, sống thánh. Vì tình Chúa mà chúng ta bỏ đi những sự xấu xa, những tính hư tật xấu. Vì tình thương Chúa, vì tình thương Chúa chúng ta muốn làm những điều tốt, điều thiện. Và càng làm nhiều điều tốt, điều thiện thì chúng ta càng muốn làm nhiều hơn nữa, làm những điều cho tất cả mọi người thấy rằng Chúa là tình thương. Thì khi mà ông Thánh Phaolô nói đến đó, thì có những người sẽ phản ứng hay là phản đối như thế này. Như thế thì như Ngài nói đó, trong cái câu 20, câu 21 đoạn 5 thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma: chỗ nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng siêu bội. Thấy không? Tội lỗi càng nhiều, ân sủng càng siêu bội. Tội lỗi là cội nguồn đưa đến cái chết. Cái chết do tội gây ra. Và luật đến thì làm cho tội tăng gia lên thêm. Và bởi vì có luật cho nên tội càng tăng thêm. Và ông Thánh Phaolô lại nói: chỗ nào tội càng nhiều thì ân sủng càng siêu bội. Tức là làm sao? Ân sủng là gì? Ơn. Vì yêu thương mà ban cho cái món quà, quà tình thương. Ơn, ơn là ơn, là món quà đó. Quà tình thương mà cho, nhưng không, anh chị em không thể nào vì công đức hay là vì mình làm việc thiện, việc lành gì đó để chúng ta có cái gì đó để mà được ân sủng. Ân sủng là ban cho, nhưng không, vì tình mà ban cho. Ân sủng là như vậy. Thế thì khi mà nghe nói ở đâu tội nhiều thì ở đó ân sủng siêu bội, người ta phản ứng như thế này: thôi thì mình cứ làm tội đi. Phải không? Câu số 1 đoạn 6: vậy ta sẽ nói sao? Hãy ở lại trong tội để ơn được gia tăng ư? Mình cứ ù lì trong tội, mình phạm tội, mình sa ngã. Có những người như vậy đó, đó là gọi là ỷ lại. Ỷ lại vào lòng thương xót của Thiên Chúa, lợi dụng, lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi vì tôi càng làm tội thì Chúa càng thương tôi, Chúa càng đổ ơn xuống cho tôi. Có những người lý luận như vậy. Và không phải là thời Thánh Phaolô mà thời nay cũng thế nữa. Chúa thương mà, Chúa thương tôi mà, thôi cứ đi phá thai đi, rồi đi xưng tội, xưng tội xong ra rồi tiếp tục phá thai. Chúa thương mà, mình cứ khai gian, ăn gian nói dối đi, vào xưng tội rồi các cha sẽ giơ tay ra làm phép, ban ơn xá giải xong đi ra tiếp tục làm tội nữa. Chúa thương mà, mình cứ lường gạt người ta đi, mình cứ làm việc ác đi, đâu có sao đâu. Càng làm nhiều điều ác thì Chúa càng thương, Chúa càng ban ơn. Ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ân sủng càng siêu bội. Đó là cái lập luận, không phải là của những người thời Thánh Phaolô hay là của cộng đoàn giáo đoàn Roma, mà ngay cả ngày hôm nay anh chị em nhớ đây á, là Giáo hội Công giáo La Mã phát xuất từ đây nè. Mà chúng ta vẫn còn cái tư tưởng đó, cái luồng tư tưởng đó vẫn còn, vẫn có. Và có những người á thì không chấp nhận được Chúa yêu thương, do đó họ nói rằng bây giờ tôi mà phạm tội đó thì tôi không đi xưng tội. Có những người sợ, thấy không? Tôi xưng tội rồi ra rồi cha tha xong rồi cái tôi lại phạm nữa rồi vào, thì giống như dễ quá, sao mà dễ quá, không chấp nhận được cái sự dễ dãi như vậy. Nếu mà tôi chấp nhận tình thương của Chúa thì tôi cứ phạm tội à. Đó là cái vấn đề đó. Cái vấn đề là chỗ này có nhiều người không hiểu, không thấy, không biết được là cái tình thương của Chúa không phải là Chúa đến Chúa thương mình, mà thôi. Chúa đến đó, Chúa để cho con người yêu mến Chúa. Chúa để cho con người yêu mến Chúa. Đó là cái vấn đề. Khi mà anh chị em để cho một ai đó yêu thương mình, thí dụ như người vợ mà hiến thân cho người chồng, hay là người chồng hiến dâng cái mạng sống cho người vợ đó, thì mình sẵn sàng, không phải là làm trâu làm bò theo ý của mình, nhưng mà mình sẵn sàng để cho người đó có thể hành hung mình, người đó có thể hiểu lầm, người đó có thể làm biết bao nhiêu cái sự khó, làm khó dễ. Và có người khi thấy người ta thương mình thì làm càng làm khó dễ hơn nữa. Anh chị em có trải qua cái cảm nghiệm đó chưa, cái kinh nghiệm đó chưa? Biết cái người đó thương mình thì cứ làm khó dễ cho họ. Giống như hiện thời này, hiện thời anh chị em thấy giáo hội càng hiền bao nhiêu thì người ta càng làm khó dễ giáo hội bấy nhiêu, giáo hội càng thật bao nhiêu thì người ta càng gian xảo bấy nhiêu. Mà lếu láo một cách công khai nhé, như lời của Chúa đó, lếu láo vu cớ, vu khống lếu láo, nói đủ điều lếu láo với anh chị em. Có cái phúc, cái phúc của thư thánh, của tin mừng thánh Matthew, trong anh chị em mở ra tám mươi phúc thật, thấy không? Phúc cho các ngươi khi người ta sỉ mà các ngươi, bắt bớ, đặt điều nói xấu đủ điều về các ngươi một cách lếu láo. Chúa nói trước đây 21 thế kỷ rồi. Vô cớ, bắt bớ vô cớ, nói đủ điều xấu xa về các ngươi một cách lếu láo vì cớ ta. Chuyện này đang xảy ra ở tại Hà Nội. Đức Tổng của chúng ta ở tại Hà Nội đang bị như thế này nè. Các cha dòng chúng thế cũng đang bị như thế này. Mình càng hiền, mình càng tốt, mình càng lành, mình càng thật bao nhiêu, đây không phải là thương người mà để cho người thương, thì những kẻ ác á, những kẻ tà đó, ác nhân hay là những người tà, càng làm hại thêm nữa. Và đây á, là cái cách thức Thiên Chúa cứu độ nhân loại, cách thức Chúa thương áp dụng vào trong đời sống thực tế anh chị em. Anh chị em cho đến khi nào thấy được Thiên Chúa dám, Ngài thương đến mức độ Ngài để cho con người thương Ngài đến mức độ nhìn lên thập giá, chúng ta nhìn trên bàn thờ bàn thánh đó, người ta vẫn có thể, người ta tới, người ta chà đạp được thánh thể Chúa. Người ta đã làm rồi, người ta tới, người ta lấy mấy cày, người ta cày đi đất của Đức Mẹ, người ta phá hủy đi cái nơi thờ phượng. Hả? Đây là cái nơi thờ phượng thôi, chưa nói đến cái thân thể thánh thể của Chúa. Cái việc khó hơn là để cho người thương mình, và ngay cả để cho những sự tà vậy hay là gian ác hay độc ác á, đổ xuống trên mình. Có nghĩa là sao? Đây là cách thức của Thiên Chúa thương. Đây là tin mừng, là chỗ đó. Thánh thư tin mừng là chỗ đó đó. Là một cái người mà mang một cái lòng tham, có cái gọi là cái dục khí đó, tham rồi si ha, tham và si đó, đam mê dục là nhục dục hoặc là tiền bạc của cải, rồi có cái nộ khí là giận tức ha, rồi có cái hải khí, thì cái người đó sẽ tìm một cái cách thức nào đó để giải tỏa. Thì để mà giải tỏa thì phải làm hại người khác, tàn phá. Thì Thiên Chúa đến đó, Chúa dạy cho cái lối của Ngài, cái đường của Ngài, người ta vả má này thì chìa má kia, lột ở ngoài đưa luôn cả áo lót bên trong, bắt làm đầy tớ nô lệ, đi một dặm đi hai, mình đi hai dặm mà đi một cách vui mừng, không có miễn cưỡng, không có càm ràm, không phải là bên ngoài trong miệng bên ngoài đâu, mà trong lòng cũng không có bất mãn, không có bất bình gì cả, mà vui mừng làm. Đây là cái lối của Chúa cứu thế. Chúa đến, Chúa để cho người ta làm, bởi vì biết bao nhiêu sự dữ, sự tội thì đưa đến cái ác, tội thì đưa đến ác, mà tội ác, và tội ác thì đưa đến cái chết. Thì làm sao đây? Thì Chúa để đổ dồn hết trong cái thánh thể của Ngài, trên thân thể của Ngài đó, tất cả những, không phải là tội mà con, mà còn những sự ác, những sự tàn ác dày xéo trên thân của Ngài, để cho con người hả dạ, hả đi, xả đi cái cơn giận đó, tất cả Và giống như là cái từ ngữ của Thánh Kinh và của Thần Học là Đức Chúa Trời dường như là sát phạt con ruột của mình, nhưng mà Ngài gánh hết tất cả tội và tất cả những sự dữ, những hậu quả của sự dữ, ngay cả cái chết vào trong thân của Ngài. Đó là Thiên Chúa để cho con người yêu thương Ngài, và ngay cả người tội lỗi yêu thương Ngài. Không có phải dễ, đạo này không phải dễ theo anh chị em, nhưng mà không cũng phải là khó nữa. Muốn làm, muốn theo thì phải có Chúa. Nhiều người Công giáo, ngay cả chính giới giáo sĩ tu sĩ cũng khi mà hiểu được điều này không có nhất thiết là sẽ theo đâu. Không ai muốn theo. Chúng tôi hôm nay nói chuyện với nhiều người muốn tranh đấu đủ thứ chuyện, mà anh chị em biết là tranh là giành, đấu là đụng độ. Đâu có cần tranh đấu, mình có tất cả, mình tranh đấu gì? Tất cả trong tay mình, tất cả ở trong mình, vì Chúa ở trong mình, Chúa thuộc về mình, và Chúa, mình thuộc về Chúa rồi. Có những người không hiểu, người Công giáo, đạo dòng đó không hiểu được điểm này. Và vì vậy nói, nếu mà Chúa thương như vậy thì thôi tôi cứ ở trong tội rồi để ơn sủng siêu bội. Vấn đề là anh chị em chúng ta chưa có hiểu được tình Chúa thương mình như thế nào. Chúng ta trở về thực tế, trở về đời sống gia đình ở thực tế, anh chị em nhìn. Giả như trong nhà anh chị em có một người thân, có thể là người vợ, người chồng. Người vợ thì tính thường thường như vậy, không phải là bô đùa cá nắm, thích nói, hay nói à. Còn người chồng á, thì có thể là một cái tính xấu như là nghiện ngập cờ bạc hay rượu chè. Thường thường anh chị em giải quyết làm sao? Dựa trên cái lối suy nghĩ của con người á, thường thường anh chị em, thí dụ như người đàn ông, người chồng về bé bét say mềm, bé bét rượu chè say mềm, về nhà bắt đầu chửi vợ, đập, đánh, đập, thì người vợ làm sao? Hả? Người vợ để cho chồng thương mình không? Cứ để cho chồng thương mình không? Làm sao vậy? Đánh lại hả? Đánh lại. Ông đánh một thì mình đánh mười hả? Đi học võ công để mà chống lại những kẻ khủng bố. Làm sao, giải quyết như thế nào? Cái lối giải quyết của anh chị em như thế nào? Hả? Xé xác kêu gọi 911. Có trường hợp này xảy ra nhiều. Bây giờ nói cụ thể hơn, nói vợ chồng thì khó nói lắm, bởi vì cái này chuyện riêng tư gia đình. Nhưng mà bây giờ nói con cái thì con cái ngỗ nghịch á, thì cha mẹ làm gì? Con cái trong gia đình á, ngỗ nghịch thì cha mẹ làm gì? Đánh cho một trận vì nó lớn rồi. Lúc mà bây giờ đó nó còn trong cái tuổi vị thành niên á, cho choi đó, tuổi đó đó còn được. Nhưng mà càng đánh nó càng lì. Mà mình đánh nó thì mình đau tay, mình đau tay thì mình tức hơn nữa, mình đánh nữa càng đau tay nữa, cái nộ khí càng ngày càng tăng lên, và nó càng lì ra, nó coi khinh mình, nó không có kính trọng nữa. Và đến cái tuổi nó lớn đến 18 hay là 20, 21 á, bắt đầu nó bỏ nhà nó đi, nó không bao giờ trở lại đó, nó coi cha mẹ không ra gì hết đó. Thì khi mà gặp trường hợp đó, các anh chị làm gì? Cầu nguyện và giữ chay 80 ngày. Cầu nguyện có ích lợi gì không? Cầu nguyện người ta có đổi không? Có đổi không? Có thay đổi không? Cầu nguyện người ta có thay đổi không? Mình thay đổi mình trước hả? Mình đổi mình, người ta có đổi không? Chị đổi chị rồi đó. Chồng chị có đổi không? Con chị có đổi không? Nó vẫn lì như thường ha. Chồng lì mà con cũng lì ha. Cha nào con nấy. Có không? Chuyện đó có không? Ha. Mình đổi mình, tôi đổi tôi, tức là tôi sẽ tĩnh tâm, tôi sẽ kiềm hãm lại nộ khí, hải khí, dục khí của tôi. Tôi ăn chay, tôi uống nước lọc, nước lã gì đó, tôi không ăn thịt mà tôi chỉ ăn cá, ăn tôm, những cái thứ ngon, cao lương, mỹ vị thôi. Tôi tĩnh tâm, tôi ăn chay, dây kiêng, hãm mình đó. Trong vẫn tính bơ, vẫn y như vậy à. Có thể đổi được một chút, rồi cái tháng sau trở lại như cũ, vũ như cẩn là vẫn như cũ hả? Đổi không? Cầu nguyện với dây kiên đổi không? Dây kiên đổi không? Hả? Có đổi không? Làm sao để đổi? Làm sao để đổi được? Chúa làm. Tôi thấy nhiều, không nói đây được, nhưng mà nhiều trường hợp các anh chị đến đây nè, có thể là đưa lôi đầu nhau ra tòa, lôi nhau ra tòa đó mà kiện. Vậy thì gọi là vợ chồng chỉ khủng bố nhau thôi, chỉ có khủng bố thôi. Trường hợp như vậy mình không làm được, mình không làm được. Cho đến khi anh chị em hiểu thấu, thấu triệt được cái tình của Chúa như thế nào, mình không thể nào làm được cho đến khi mình để cho Chúa thương mình. Chứ không phải là con yêu mến Chúa đâu. Con yêu mến Chúa hiển nhiên rồi, nhưng mà như đứa bé đó, anh chị em để ý đứa bé hay là các bà mẹ đây nè, sắp sửa sinh con nè ha, các bà mẹ sắp sửa sinh con nè, đứa bé nó để cho mẹ nó thương, biết rằng á Thiên Chúa không phải như là những người lớn tàn ác, Chúa chỉ là tình thương thôi, để cho Chúa thương mình. Có những người đến đây á, Chúa làm cái này cái nọ cho con rồi con sẽ thương mến Chúa, con làm lại cho Chúa. Không, để cho Chúa thương mình và hiểu được Chúa thương mình như thế nào, và để cho Chúa thương mình bằng cách đó là thấy được Chúa để cho mình thương Chúa như thế nào, thấy được mình đã lạm dụng ân tình của Ngài, mình đã lợi dụng lòng thương xót của Chúa như thế nào mà Chúa vẫn để như vậy. Chúa chờ đợi, Chúa nhẫn nại đó. Khi nào mà anh chị em cảm nhận được một cách sâu đậm tình Chúa thương mình, rồi mình để cho Ngài làm chủ, để cho Ngài điều khiển cuộc đời của mình đó, thì những chuyện khác tự động tự nhiên xảy ra. Cơm không có ăn tự nhiên có, như là người con á phó thác, nó không biết gì đó, nó phó thác cho mẹ nó, chắc chắn nó có cơm ăn. Một người con á hoàn toàn để cho cha mẹ thương thì hiển nhiên có áo mặc. Người con á mà nó vâng lời cha mẹ, có nghĩa là nó để cho cha mẹ thương nó, là nó vâng lời đó, nó làm theo ý cha mẹ đó, thì nó được cái gì? Được dạy dỗ, giáo dục và theo cái đường lối khôn ngoan của Thiên Chúa. Cái chuyện mà để cho Chúa thương khó hơn là thương mến Chúa. Đảo lộn là hết cái lối suy nghĩ. Và anh chị em sẽ không hiểu được khi nào mà anh chị em phải làm, khi mà anh chị em á đọc cái đoạn này mà anh chị em không hành động, không có sự quyết định để cho Chúa thương mình á, và không phải trong cái trí khôn, hiểu trong trí khôn mà thôi, trong cái thực tế thực tại, để cho cái thực tại đó xảy ra nơi mình đó, thì anh chị em sẽ, nếu mà anh chị em không làm vậy, anh chị em sẽ lý luận như những người này. Vậy ta sẽ nói sao? Ta sẽ ở lại trong tội để được ơn sủng gia tăng, để ơn sủng được gia tăng hay sao? Mình sẽ lý luận như vậy. Và có nhiều người công giáo lý luận như thế. Một điểm đơn sơ cho anh chị em này, đơn sơ, để cho Chúa thương mình, tức là phó dân hoàn toàn cho Ngài. Tôi thấy rồi, tôi thấy có nhiều người đến với Chúa, thì đến đây cũng có, và đến những cái giáo xứ khác khi chúng tôi đi giảng đó, có những người nói rằng là con gặp gỡ Chúa, con biết Chúa và con có đức tin mạnh lắm cha. Tất cả những cái gọi là cái luồng đức tin hay cái lường đức tin đó, con có hết, con tin mạnh lắm, mà con cầu nguyện hoài mà Chúa không nhậm lời, hay là Chúa chưa nhậm lời. Có những người vào mở miệng ra cứ nói tiếng lạ hay là nói như thế nào đó, hallelujah rồi amen hallelujah đủ thứ, cứ lái nhai lái nhại, rồi xong không biết người đó, không biết người đó có biết nói cái gì hay không, rồi tất cả mọi người không biết người đó nói cái gì, xong đứng dậy rồi đi về, rồi Chúa ban ơn cho rồi đó, sắc tiếng sắc quyến như vậy, và cuối cùng không được, về nhà thất vọng. Tại sao con tin vào Chúa mà Chúa không ban ơn cho con? Rồi khi gặp những khó khăn, những cái vấn đề trong cuộc sống, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, ưu phiền, chán nản, mất đức tin, bỏ Chúa. Rồi không những bỏ mà còn chống lại, rồi nhiều khi là than phiền, trách Chúa. Tại sao Chúa để như vậy cho con? Con tin Chúa mà, con làm điều này, điều kia, điều nọ cho Chúa, tại sao? Đó là cái lập luận của những người nói rằng á, tôi cứ ở trong tội đi, Chúa sẽ thương tôi, Chúa sẽ ban ân sủng cho tôi, gia tăng thêm. Vấn đề chúng tôi thấy ở đây á, là có nhiều người, thứ nhất, không hiểu thế nào là tin. Thứ hai, chưa hiểu thế nào là những cái điều kiện phải chu toàn trong cái đức tin của mình. Chúng ta đã học đức tin rồi, mối tình ngay thẳng là sự công chính đó, mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời, mà đức tin đưa đến sự công chính hóa. Đức tin là cái ngưỡng cửa đưa vào. anh chị em muốn hiểu được Thiên Chúa thì chúng ta phải có cái chìa khóa đức tin đó, mà muốn được vào trong nước trời đó, tin mà còn phải cậy nữa. Có nghĩa là khi anh chị em tin cậy vào Chúa, tức là anh chị em để cho Chúa thương mình, Chúa để cho mình thương Chúa. Mình muốn làm gì Chúa mình làm, thậm chí mình phạm tượng mình và sư tánh nữa. Nhưng mà bây giờ đến phiên mình hiểu được Chúa thương đến mức độ mà Chúa để cho con, có thể con hành hạ Chúa đó, mà Chúa chết trên thập giá, Chúa chết như vậy đó. Anh chị em bây giờ đến cái phiên của mình cảm nhận được một cái người yêu thương mình đến nỗi chết cho mình như vậy, mình để cho Ngài yêu thương mình, tùy ý Ngài sử dụng, tùy nghi. Đó là cái đường lối của Chúa. Và cái bước đầu tiên là như thế này. Cái bước đầu tiên khi mà anh chị em gặp những vấn đề khó khăn á, điều đầu tiên Chúa làm là sao? Anh chị em biết Chúa làm gì đầu tiên không? Chúa làm thinh. Chúa dạy khi cầu nguyện. Các con không phải là ra giữa công cộng rồi con la lối lên những cái lời chúc tụng tạ ơn, phải đâu. Chúa nói các con đi vào trong buồng, rồi đi vào trong cái tủ, con chui vào trong cái tủ, con khóa tủ lại, con ở riêng một mình với Chúa, con ở riêng trong tĩnh lặng với Chúa. Thứ nhất là làm thinh, thứ hai là lắng nghe, để cho được lặng thinh và yên tĩnh, và lắng nghe tiếng Chúa, để cho Chúa nói với mình, tức là để cho Chúa thương mình. Mình để hoàn toàn, mình ký thác hoàn toàn để Chúa làm việc. Điều đó anh chị em mới hiểu được cái đoạn kế tiếp này. Lúc đó đó, thần khí Chúa đến với mình, Chúa ở trong mình. Cách lạ lùng lắm anh chị em, Chúa ở trong ta. Và mình cảm nhận được, không có phải là tưởng tượng ra, mà cảm được thực tại Chúa ở trong mình. Như thế này, cái không khí, cái bầu không khí chung quanh đó, nó không bình thường nữa. Cái sự hiện diện của Chúa đó làm cho cái không khí nó cô động lại. Anh chị em đi trong không khí nhưng mà giống như là đi trong nước mà còn đặc hơn nữa. Cái sự hiện diện của Chúa như vậy đó, gọi là vinh quang của Chúa ở trong mình. Và anh chị em, nếu mà anh chị em bước vào trong cái thế giới này đó, thì anh chị em sẽ hiểu được Đức Mẹ cảm nhận như thế nào. Cũng giống như tôi diễn tả thôi, anh chị em không nhớ được, tôi không nhớ được, nhưng mà cũng giống như đứa bé ở trong bụng mẹ. Trong bụng mẹ là trứng nước đó, ở như vậy đó. Thì ở trong thần khí thánh của Chúa cũng thế. Đây gọi là thần khí học. Thánh thư tin mừng thần khí học là chỗ đó. Khi mà anh chị em ở trong Chúa như đứa bé, như trứng nước á, ở trong bụng mẹ như vậy đó, thì anh chị em sẽ hiểu Chúa bao bọc, bao trùm, chở che mình trong lẫn ngoài. Và người mẹ đó, người mẹ nuôi con, và con, cái lương thực của người con là mẹ. Lần trước mình đã nói rồi ha, có ba loại lương thực. Lương thực thứ nhất á, là con người ăn cái sự sống của người mẹ. Đầu tiên là như vậy. Lương thực đầu tiên á, là người mẹ là lương thực cho đứa con khi còn trong bụng mẹ đó. Lương thực thứ hai là chúng ta đi tìm hoa quả, cây cỏ gì đó, chúng ta ăn, chúng ta sinh ra. Và thứ ba, cái lương thực thứ ba của chúng ta là Đức Chúa Thánh Thần. Cái thời gian này, ở trên thế gian này là cái thời gian được cưu mang, chúng ta vẫn còn trong trứng nước. Anh chị em phải hiểu như vậy. Mà muốn gì phải đi vào trong thần khí thánh của Chúa. Và những người đến đây, anh chị em sẽ không, anh chị em sẽ cảm được một phần nào đó thôi, nhưng mà chưa cảm thấu được. Cho đến khi nào chúng ta chọn để cho Chúa thương mình, tùy theo thánh ý Ngài.
Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy những người quen ngồi bên vệ đường. Xin Chúa dụ thương cho con bước đi. Đầy giá hình tham lam kiêu hãnh, xin cho con được đứng lên ngay cho con nhìn thấy. Như người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dịu thương cho con bước đi. Vọng não nề của một kiếp sống, xin cho con được sống trung chính trước muôn thách đố, hy sinh quên mình tất cả cho người yêu thương hết tình.
Kính mời anh chị em mở lại Thánh thư Tin Mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta đọc câu cuối của đoạn 5. Hai câu cuối, câu 20, câu 21 và qua đoạn 6. Chúng ta đọc đến câu 4 của đoạn 6. Luật đã xen vào để sa ngã gia tăng, song ở đâu tội gia tăng thì ơn đã siêu bội. Ngõ hầu cũng như tội đã ngự trị bằng sự chết, thì ơn cũng ngự trị bởi sự công chính cho đến sự sống đời đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vậy ta sẽ nói sao? Ta hãy ở lại trong tội để ơn được gia tăng ư? Đừng nói gỡ. Ta là những kẻ đã chết cho tội, làm sao ta sẽ còn sống trong nó nữa? Hay anh em không biết rằng hết thảy ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô Giêsu? Thì chính trong sự chết của Ngài mà ta đã được thanh tẩy. Vậy nhờ thanh tẩy ta đã được mai táng là một với Ngài trong sự chết. Ngõ hầu như Đức Kitô nhờ bởi vinh quang của Cha đã được sống lại từ cõi chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới. Anh chị em nhìn lại quãng đời đã qua, có lẽ ai nấy cũng có một biến cố gì gọi là biến cố đổi đời, có biến cố nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta vẫn còn sống được đó. Đến ngày hôm nay hay là ngồi đây đó là do chúng ta vượt qua những cái biến cố, có thể là một cái sự hoạn nạn, một cơn bệnh, và ngay cả anh chị em đã trải qua cái chết vào một hoàn cảnh gọi là thập tử nhất sinh. Anh chị em nhớ có một cái biến cố gì trong cuộc đời của anh chị em mà nó đổi hoàn toàn, đổi cái lối nhìn, đổi lối sống, đổi cách cư xử của mình đối với người, hay là đối với mình với những người thân trong gia đình đó. Anh chị em có biến cố gì không? Có biến cố gì mà xảy ra trong cuộc sống của mình? Nhiều biến cố. Có những biến cố nào bây giờ đó, bây giờ là hễ chừng nào nhớ lại quá khứ là thấy ngay, nhìn thấy ngay cái cảnh tượng đó, không bao giờ quên được. Biến cố nó cũng như là nó làm mình nên người ngày hôm nay nè. Có biến cố nào như vậy không? Một trong những biến cố đó. Biến cố gì? Không nói được. Khó nói à? Chị chết rồi hả? Sắp chết hả? Sắp chết. Sắp chết à? Suýt nữa chết hả? Chị đụng xe hay xe đụng chị? Té hả? Tưởng là đụng xe đụng. Biến cố gì? Thường thường thì biến cố gì? Biến cố gì thay đổi? Bị phản bội hả? Đó là chị bị phản bội hay là chị tưởng tượng ra chị bị phản bội? Hả? Có cái trường hợp này nó xảy ra cũng thường lắm. Nó thư thực như thế nào thì tôi đang điều tra, điều nghiêng, điều tra. Coi như thế nào, quan sát cũng thấy thường thường mấy bà đó, đây không phải là vừa đủ cá nắm, mấy bà khi mà mang bầu mang thai đó, thấy không? Rồi có bà nào thích mang bầu mang thai không? Các ông có ai thích không? Không thích, có thích vợ mình mang thai. Tại sao không? Tại sao không vậy? Xấu và mập ra phải không? Rồi mấy ông chê, thì có lúc đó các bà có bao giờ có cái tính đa nghi không? Mang thai như thế này, ông chồng biết đi đâu khuya quá không về. Có nghi không? Lúc mà mang thai không biết ông đi đâu mà
cũng về hơi trễ một phút thôi, ha. Là sao mà trễ một phút vậy? Không biết đi đâu, thấy tôi bụng như thế này, tôi không như bình thường nữa, bây giờ ông làm ngơ không để ý đến tôi nữa. Có không? Có không? Các ông có bao giờ để ý đến chuyện đó không? Tôi tu hành nhưng mà tôi cũng thấy. Tôi nghe nhiều lắm, và tôi đang nghiên cứu đây về cái ngành tâm lý, bắt buộc phải quan sát thôi, để ý. Nhưng mà nhiều lắm những người đến xin counseling đó, tư vấn tâm lý hay là linh hướng đó, nhiều lắm như vậy đó. Đang lúc mang thai thì không biết ông chồng của tôi đi đâu rồi, lo ông có còn thương tôi nữa hay không, hả? Hay là ông ngồi trong sòng casino ông đang chơi ông đó đó, hả hê thoải mái. Lúc đó thì sao? Lúc đó phản ứng như thế nào? Buồn. Nộ khí nổi lên. Nộ khí sung lên ha. Nhưng mà lúc đầu á là hải khí, là cái khí sợ, sợ sợ mất gì? Có phải không đó? Sợ bị phản bội, sợ có là cái hải khí, cái khí sợ đó nó ép xuống, dồn xuống, rồi cái nổ khí nổi lên, nó sung lên à. Còn lúc đó thì ông chồng ổng có cái gì? Dục khí. Dục khí, những cái khí này là đưa đến chết đó. Nói gì thì nói, cái thưa anh chị em, bây giờ anh chị em ở đây có nhiều người mang bệnh mà không, người đến đây là xin cầu nguyện để chữa lành. Không có ai đến đây xin cầu nguyện chữa lành không? Giơ tay lên coi. Có ai lên đây xin cầu nguyện để mà trừ tà trừ quỷ không? Ai trừ tà trừ quỷ không? Có ai không? Chị Quỳnh giơ tay lên để xin trừ tà không? À, có ai xin trừ tà trừ quỷ? Trừ cho người khác, trừ cho bà vợ ha. Bớt có cái con quỷ, con quỷ lẻo mép á. Lép nhép con quỷ trừ cái tà đó. À. Chúng ta lên đây thì chắc chắn, kính thưa anh chị em, cái biến cố bệnh á, mà chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào giải thoát, giải cứu mình được, mình tìm đủ thầy đủ thuốc mà không thấy làm sao bình phục lại được, mà đi tìm đến với Chúa. Bởi vì cái bệnh nó chắc chắn sẽ đưa đến cái chết, mà cái bệnh mà không giải được á, thì chúng ta biết rằng cái chết nó trước mắt, nó kề kề trước mắt đó. Bất cứ biến cố nào xảy ra nó cũng đưa đến cái chết. Cái chết đó, hiển nhiên chúng ta đã nói nhiều về cái chết rồi, nhưng mà Chúa, Thiên Chúa lại dùng cái chết là một phương tiện. Và Chúa dùng cái phương tiện của cái chết để làm gì? Để đạp lên nó và đi vào cõi sống. Thì ông Thánh Phaolô như thế này, ông Thánh Phaolô nói về sự tội, chúng ta nhớ ông Thánh Phaolô nói về tội, điều tội, sự tội, luật tăng gia, điều tội lên. Hay là luật, vì có luật mà tội, cái sự sa ngã nó gia tăng lên. Người ta biết đó là tội nhưng người ta lại làm thêm tội, người ta càng vấp ngã nhiều. Chúng ta đã nói về chuyện đó rồi. Và Chúa thì Chúa chỉ cần một chiêu thôi. Tội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Không phải là thời Chúa Giêsu ít tội đâu. Tội ngày hôm nay nhiều hơn, bởi vì khi xưa người ta giết người, nhưng mà không phải giết người như ngày hôm nay. Khi xưa người ta cái cách mà người ta trừng phạt đó, cái hình phạt nặng nhất, tàn nhẫn nhất á, là hình phạt thập giá. Anh chị biết cái hình phạt của thời Roma đó là nặng nhất là như vậy, là thập giá, đóng đinh thập giá, trần trụi đến đó. Ngày hôm nay không còn nữa, nhưng mà ngày hôm nay á, người ta tàn nhẫn, ta tàn ác á, độc ác với nhau là con nít trong bụng mẹ, cái nơi mà an toàn, an ninh nhất, cái nôi của trẻ em á, nơi đó đó, người ta đưa kềm, đưa dao, đưa cưa ra, người ta cắt thành từng mảnh. Anh chị em thấy những hình ảnh người ta phá thai như thế nào? Vì con nít nó lớn lên rồi, phải cắt chân cắt tay nó, bởi vì nó vùng vẫy mà, nó chạy trốn mà, cắt chân cắt tay nó, rồi phải cắt cái đầu nó ra, lôi trước tiên á là cắt cái đầu nó ra, rồi mới lôi cả cái thân nó ra, rồi mới lôi cái đầu nó ra. Cái đầu gọi là number one. Cái phương pháp phá thai là của ông bác sĩ Bernard Nathanson. Ông đó là cái người sáng chế, bào chế ra cái phương pháp phá thai và tạo dựng nên, gầy dựng nên cả một cái kỹ nghệ phá thai với hàng trăm bác sĩ với ổng đó. Kính thưa anh chị em, ổng trong đời của ổng phá thai cũng khá nhiều, 70.000, chỉ có 70.000 thôi. Cuối cùng ông bác sĩ này, khi mà khoa học y khoa đó bào chế ra, sáng chế ra được cái máy sonar, cái máy ultrasound đó, mà chụp được cái hình của em bé đó, thì ông ăn năn hối hối, ông trở lại đạo, ông đi, ông xin được rửa tội ngay nhà thờ chính tòa ở New York ấy. Và từ đó trở đi ông trở nên cái người sáng chế ra phương pháp phá thai ấy. Từ đó trở lại đạo Công giáo, chống lại đạo, chống lại cái trào lưu hay là cái chủ trương phá thai ông đó đó. Thế nữa anh chị em, ngày hôm nay á, người ta tàn ác như vậy, cái sự tội nó càng ngày càng gia tăng thêm, chứ không phải là bớt đâu. Người ta đâu có phải giết một lúc mà giết được 500.000 người một quả bom thôi, đó là sơ sơ bom trước đây gần trên nửa thế kỷ, 60 năm rồi, bom nguyên tử đó. Và hôm nay còn hơn nữa, tạo cái bom á, người ta chết hết building, các nhà cửa rồi cầu cống rồi tất cả còn nguyên nguyên vẹn, nhưng mà con người con thú vật chết hết. Ngày hôm nay người ta tàn ác hơn hơn thời Chúa Giêsu nữa, nhưng mà Chúa chỉ một chiêu thôi, một chiêu thôi phá hết. Cái quà tặng vì yêu thương đó là ân sủng, ân sủng của Chúa. Và ông Thánh Phaolô nói như vậy: nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng, tức là món quà tình yêu đó, vì thương mà cho đó, càng siêu bội. Chỉ một chiêu thôi, ân sủng của Chúa ban cho. Thì ông Thánh Phaolô là một luật sư, mà cũng là một bậc thầy của luật sư nữa, là một thầy. Ngài khi mà Ngài nói đến đó thì Ngài biết ngay có những người suy nghĩ đến chuyện là nếu như vậy thì thôi mình cứ làm tội đi, làm tội càng nhiều thì Chúa càng thương, càng tội nhiều thì Chúa càng thương và Chúa sẽ tha cho. Thì Thánh Phaolô biết ngay người ta sẽ suy nghĩ đến chuyện đó, ông nói liền: có những người sẽ nói rằng thế thì thôi cứ làm tội đi, cứ sống trong tội đi, cứ sống trong tội đi để mà được Chúa thương, Chúa thương rồi Chúa ban ân sủng cho. Ông Thánh Phaolô nói cái đó không có. Lý do là như thế này: hôm thứ hai thứ tư tôi đưa đến một cái điểm không có phải là khó hiểu, nhưng mà ít có ai suy đến chuyện này hay là được hướng dẫn hay là chỉ dạy theo lời Chúa, theo giáo lý của Công giáo. Nhiều người nghĩ rằng tôi giữ đạo, tôi giữ luật, tôi đi tìm Chúa để làm đẹp lòng Chúa, tôi làm cái này cái kia nọ, những việc lành việc thiện, tôi ăn chay hãm mình, cầu nguyện chay kiêng đó, hãm mình và hành thiện đó, để mà được tìm thấy Chúa, được đẹp lòng Chúa và được Chúa chúc phúc cho. Nhưng mà đường lối của Chúa Giêsu Kitô, của đạo Thánh Chúa, đạo Trời đó, thì là chúng ta được Chúa thương trước. Chúa đã thương, Chúa đã cứu mình để mà chúng ta, bởi vì chúng ta đáp lại tình Ngài thôi, chứ không phải là bởi vì mình làm để Chúa thương, Chúa ban ơn. Có những người đến đây cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Tôi biết có những người đến đây xin Chúa chữa lành, và khi con lành bệnh rồi thì con sẽ đền ơn Chúa như vậy đó. Không phải. Chúa ban cho anh chị em, Chúa đã ban cho rồi, Chúa đã thương rồi, và cái tình thương đó không bao giờ lìa bỏ anh chị em. Để khi anh chị em làm bất cứ sự thiện nào, nói lời lành nào, cũng vì để đáp tình Chúa thôi. Bắt đầu từ đó, chứ không phải bắt đầu để mà lấy lòng Chúa đâu. Chúa không cần lấy lòng. Thì có những người hiểu không đúng, và do đó nói rồi thôi bây giờ tôi cứ phạm tội đi, bởi vì Chúa thương tôi mà, tôi cứ phạm tội. Ông Thánh Phaolô nói không, đừng có nói gỡ, đừng có nói gỡ chỗ này. Thì để mà hiểu được cái điểm quan trọng vô cùng, thì ông Thánh Phaolô dùng một cái cảm nghiệm mà tất cả mọi người trong nhân loại đều hiểu, đều phải trải qua, một cái cảm nghiệm quát, một cảm nghiệm ai nấy cũng phải trải qua, đó là cái chết. Để mà cộng chúng ta vào trong cái chết của Chúa Giêsu Kitô, thì ông Thánh Phaolô dùng cái chết đó. Anh chị em biết khi mà anh chị em đến đây, những người đã được rửa tội, những người sẽ được rửa tội thì làm sao? Hiểu rằng khi mà chúng ta được rửa tội là chúng ta phải chết. Ông Thánh Phaolô lý luận như thế này, coi nghe lại để hiểu. Làm sao để tiêu trừ, là chúng ta có cái luật hiện hữu, nhớ năm luật hiện hữu. Luật đầu tiên là luật gì? Đào thải, phải không? Đào thải. Thứ hai là thanh tẩy, hai cái luật đó. Thì làm sao đây? Đừng nói gỡ, ta là những kẻ đã chết cho tội, làm sao ta sẽ còn sống cho nó nữa? Hay anh em không biết rằng hết thảy ta được thanh tẩy, ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô Giêsu, thì chính trong sự chết của Ngài mà ta đã được thanh tẩy. Vậy nhờ thanh tẩy ta được mai táng làm một với Ngài. Anh chị em muốn tiểu trừ đi nộ khí, hải khí hay là dục khí đó, thì mình phải chết, mình phải mai táng, phải chôn. Cái cách thức á, không phải là mình tự sát đâu. Khi mà anh chị em được rửa tội, thời xưa được rửa tội là sao? Cái phép thánh tẩy, chứ mà là thanh tẩy mà chúng ta hiểu. Thánh tẩy là cái người gọi là người giữ tòng. Người giữ tòng đó, học giáo lý xong sau có thể là khá lâu, một thời gian khá lâu, người lớn đó. Đến cái ngày lễ vọng Chúa Phục Sinh, đến nhà thờ, thì ở đằng trước nhà thờ có một cái hồ nước. Cái hồ nước đó có cái hình, có thể là cái hình như cái hình bầu dục vậy đó. Có cái cầu thang đi xuống, và khi đi xuống nước á thì sẽ có người ở trong hồ sẵn và nhận chìm xuống. Nhận chìm xuống cái hồ nước rửa tội là nhận chìm xuống cả toàn thân, cả đầu, toàn thân. Có nghĩa là người đó đã chết, đã chôn vùi mạch trong cái nước á. Tất cả tội lỗi, cái cuộc đời cũ của mình đã chết trong nước đó rồi. Rồi khi mà trỗi dậy đó thì là sống á, là sống cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô là chết cho tội và sống là sống cho Thiên Chúa. Thì những người được rửa tội, những người công giáo, những người Kitô hữu đầu tiên là như vậy. Đi vào trong nước đó, dìm xuống là chết cho tội. Tội nó nằm trong nước và rửa đi, tẩy sạch. Và ngóc đầu dậy, trỗi đầu dậy đó là sống cho Thiên Chúa. Và khi bước lên cái cầu thang, lên trước cái cổng đền thờ đó, thì có Đức Giám Mục đứng sẵn đó, có dầu thánh làm phép bí tích, thêm sức, đổ dầu đầy trên đầu đó. Có nghĩa là mặc lấy áo, mặc lấy thần khí thánh của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em ngày hôm nay chúng ta thấy rửa tội thì rất là đơn sơ, nghi thức không có phải như là xưa đổ nước trên đầu rồi nhân danh Cha và Con và Thánh Thần như thế. Lâu lâu các nhà thờ Mỹ cũng có trở lại truyền thống xưa là dìm xuống, hay là các anh em Tin Lành họ đi ra sông họ dìm xuống. Nhưng mà cái chính yếu không phải là nước, nước là biểu tượng thôi. Chính yếu á là thần khí thánh. Mình phải dìm mình chết trong thần khí để như là mình lột xác đó. Anh chị em muốn thoát khỏi cái chết, cái chết đời đời, cái chết ở thế gian này, thì phải chúng ta phải đi vào trong thần khí thánh của Chúa. Ông Thánh Phaolô nói như vậy. Ông Thánh Phaolô nói rằng bây giờ đó, nếu mà muốn thoát được, anh chị em muốn thoát được, anh chị em phải chết. Muốn sống với Chúa thì chúng ta phải chết. Do đó đó, bây giờ mình không còn đối diện với cái chết với nỗi sợ hay là cái gọi là hãi khí nữa. Khi gặp mình bệnh, hay là người thân của mình, mẹ của mình bệnh đau, hay là gia đình mình, cái người người vợ, người chồng á đang mang bệnh nan y, hay là con á nó bị cái gì đó mà không biết làm sao mà chữa trị được, và chúng ta sợ, anh chị em phải dìm cái nỗi sợ đó, cái hãi khí đó vào trong cái dòng nước, cái mạch nước của thần khí thánh Chúa. Tôi nói điều này có lẽ là nhiều người không hiểu, bởi vì đây vẫn là hình ảnh cho anh chị em. Một hồi nữa anh chị em sẽ, Chúa cho chúng ta thần khí đó, thần khí đó đổ đầy vào trong mình. Có những người đến đây nói là con sẽ tốt lành, con sẽ như thế này thế kia để cầu nguyện cho người khác được hơn. Nhưng mà cái điểm chính yếu á, anh chị em phải chết, anh chị em phải chọn cái chết, mình chủ động trong cái chết của mình, tức là chết cho những cái tính hư tật xấu, cái bản tính của Adam, cái bản tính của tội nguyên tổ, nộ khí, hãi khí, dục khí, phải chết cho nó. Và chết như thế nào? Chết bằng cách hoán cải, thống hối ăn năn. Cái điều kiện tiên quyết, điều kiện tiên quyết để mà trở nên con cái Chúa, để được vào nước Thiên Chúa là phải hoán cải. Kính thưa anh chị em, Chúa đến là Chúa đòi cái đó. Khi mà anh chị em hoán cải đó, không phải bên ngoài đâu, chúng ta phải từ bên trong ra ngoài. Tôi ăn năn thống hối. Có những người gọi đến chúng tôi nói: "Đức cha cầu nguyện chức này, người kia người nọ, rồi con cái con nó hư quá rồi, bây giờ nó hư quá rồi, không, đứa có 9 tuổi, đứa 21 tuổi mà bây giờ nó hư quá, làm sao cầu nguyện cho nó trở lại." Nói bây giờ tại sao nó hư, con không biết tại sao nó hư, con dạy nó đàng hoàng lắm, con đi lễ nhà thờ này nọ, bố nó đâu, con ly dị bố nó rồi cha, con không cha như nhà không, nó không hư sao được, mà coi cái chuyện ly dị bình thường, nó không phải tại bố nó đó, cha, tại bố nó đó, con cầu nguyện nhiều lắm mà tại bố nó đó. Làm sao mà được ơn? Tôi cầu nguyện cho bà, tôi cầu nguyện cho anh chị em, nhưng mà mình không sám hối thì ơn có đổ xuống cũng không vào được. Cái chết là khi chúng ta sám hối, chúng ta thống hối ăn năn. xét lại đi những gì anh chị em đang làm. Tôi bảo đảm tất cả những cái khổ hay cái bệnh đó, luôn luôn có một cái biến cố nào đó mình làm cái gì lỗi đó. Xét lại đi, có một cái lỗi nào đó đó. Nhưng thường thường mình khó đối diện với cái lỗi đó là chúng ta không chịu chấp nhận cái sự thật, cái thực tại đó. Nhưng mà đâu có sao đâu, nếu anh chị em dám chết, chết hết rồi, mình không còn cái thể diện của mình, cái danh dự của mình, mình đã phạm cái đó rồi, nói với Chúa, dìm nó chết, chôn vùi nó, mai táng nó với cái chết của Chúa Giêsu Kitô thì mới được sống cho Thiên Chúa. Thần khí Chúa sẽ trào dâng và anh chị em sẽ thấy như là một cái nguồn mạch trào ra trong mình khi mà anh chị em thống hối ăn năn. Không có phải là khó, cái khó là mình không muốn. Cái chết chúng ta có quyền. Cứ mỗi lần khi mà nghe những lời nói trái ý nghịch nhĩ, dồn nó vào hoặc là mại táng nó, cái thái độ đó là thái độ của người Kitô hữu, nên không có sợ gì cả. Có những người cứ nói đến với tôi, thưa cha con cầu cho được chết, con cầu cho được chết, cầu chết chi, ngày nào mình cũng chết đó. Không có cần cầu, mình tự chọn, mình chết cho cái tính ích kỷ, mình chết cho cái tính tham lam, mình chết cho cái cơn giận đó, mình chết đi, dìm nó, khai tử nó, mình chết thật. Để anh chị em sẽ thấy đó, ông Thánh Phaolô nói như vậy. Ông Thánh Phaolô cho chúng ta, đưa chúng ta vào một cái chân trời khác nữa, bắt đầu đưa vào giữa ân sủng và tội lỗi, và đưa vào cái chết, và nói về Đức Giêsu Kitô như thế nào. Thì ngày hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta suy xét, chúng ta có thể chọn cái chết, tức là hoán cải cuộc đời của mình, ăn năn thống hối, hoán cải cuộc đời của mình. Bây giờ đó, có một số người ở đây lần đầu tiên, ai lần đầu tiên đến đây cho tôi biết, cho tôi hay, giơ tay lên lần đầu tiên. Từ đâu các anh chị, từ đâu tới? Garden Grove, có ai xa hơn Garden Grove các anh chị? Huntington Beach, Garden Grove. Florida hả? Cha thấy con rồi, cha thấy con mấy lần rồi. Có ai khác không? Từ anh chị từ đâu tới? Irvine hả? Cũng khá xa, lái xe khá xa tới đây mấy tiếng hồ. Tôi thấy có mấy người ngoại quốc. Có người ngoại quốc, cái chị ngoại quốc hả? Chị Kim Ngộ Nghịnh, Kim Ngốt, Kim Nga. Nga, South Carolina. Ok. Rồi. Anh chị em nào trong những ngày qua đến đây và được ơn lành đó, đã đón nhận được ơn lành của Chúa, giơ tay lên. Có bao nhiêu người được ơn lành đến đây và được Chúa chúc phúc cho đó, được ơn sủng của Chúa? Ok. Có ai đến đây và muốn làm chứng cho Chúa không? Những cái khuôn mặt mà lần đầu tiên chưa, những người đã chia sẻ thì thôi, nhưng mà những người chưa chia sẻ đó, có ai muốn làm chứng cho Chúa không? Được ơn của Chúa đó, đến đây nè, được ơn của Chúa. Ai tuần rồi đến đây và được ơn Chúa thanh tẩy, có ai không? Có người nào muốn đứng lên làm chứng cho Chúa, cho những người khác cũng thấy rằng Chúa yêu thương và Chúa thương mình đặc biệt? Không ai hả? Có ai được ơn chữa lành trong mấy tháng qua? Tôi giảng rất là nhiều và cầu nguyện cũng không phải ít. Mấy tháng qua được ơn chữa lành, anh đến đây anh được ơn chữa lành, đến đây nè, đã được ơn Chúa ban cho để làm chứng cho Chúa đó. Ok, mời anh lên, mời anh lên đây. Con anh đâu rồi? Ok, anh mời anh lên, anh kể chuyện Chúa làm gì cho con của anh. Okay. Cho bà con biết Chúa làm gì. Anh mời mình lên đây. Quay qua cho biết quý danh, và anh cho biết anh từ đâu đến và chuyện gì xảy ra cho con của anh.
Dạ, con tên là Vinny, con ở Arizona. Thực sự thì con có đẻ có một bé gái. Lúc mà ra thì bác sĩ nói là bé gái không có nghe được. And then lúc đó con cũng không có lòng tin gì nhiều hết trơn á trời. And nghe nhiều người nói xong rồi con mới chạy về đây. Con có nói với cha. And con trở lại tái khám bác sĩ thì bác sĩ nói là con của con nó có thể nghe được 60%, và nó bây giờ nó có thể nó nói được chút xíu.
Mà tại sao nó không nghe được? Nó sinh ra là nó không nghe được hay sao? hay là không có màng nhĩ, hay là màng nhĩ nó hư như thế nào?
Thì cái bác sĩ nói rằng là ông cũng không có biết rằng, chúng nói là giống như mà lúc mà cái bỏ cái hearing test vô thì không có pass 4 lần. And con mới vừa đi bác sĩ nói đi giải phẫu ở trong cái lỗ tai là có nước ở dưới đằng sau của cái màng nhĩ. Vô khám thì lại không có cái gì hết trơn á trời.
Khám là nó trở lại bình thường.
Cái lúc đầu thì nói là có nước ở trong hai cái màng nhĩ rồi cái percent.
Lúc đó là khám lúc nào? Khám trước khi đi cầu nguyện hay?
Dạ, trước khi con tới đây, lúc mà bé vừa mới đẻ ra đó.
Là như vậy.
Dạ, thì trong trong 2 tháng là phải đi vô bác sĩ để thử. Ừ. Người ta nói là còn nhỏ quá rồi không có thử được. Mà con không có tin bác sĩ, con cũng được cái của Chúa với tất cả, giống như cho cái đức may mắn con tới đây. Và
anh đem con tới đây lúc nào, bao lâu rồi?
Cũng được mấy tháng rồi.
Mấy tháng rồi.
Yeah.
Rồi về nhà khám khám bệnh lại, hay yeah, là bác sĩ khám nghiệm lại.
Dạ, yeah, hồi 30 tháng 9 này là cái lần cuối mà con gặp bác sĩ. Bác sĩ nói là nghe được 60%.
Bây giờ nó nghe được, nó ngoài kia nó ngủ ngoài kia.
Yeah, okay. Thì,
bây giờ nó nghe được, nó gọi nó biết ai là ai.
Dạ, yeah, nó biết ai là ai. Mà bây giờ lần này con muốn lại, con muốn xin Chúa và xin tất cả mọi người cầu nguyện cho con của con là có thể nó nghe được 100%.
Thì chắc chắn phải cầu nguyện cho 110%.
Dạ. Được. Thì
Đó, sau này nó nghe nhiều.
Dạ. Yeah. Không biết hôm nay làm sao. Thường mà đi cha cũng biết bé mà vô nhà thờ đó, bé giờ mà khóc hết trơn á trời. Bé ngồi coi xem lễ bình thường mà giờ chắc có thể nó nghe được rồi, nó
nghe ồn quá ha. Nhất là nghe giọng ồ ồ.
Yeah. Có vậy thôi.
Vâng, chúng ta dâng lên Chúa Đức Mẹ một tràng pháo tay cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh. Người từ Arizona. Có ai khác muốn chia sẻ cảm nghiệm lên đây? Có ai bị Chúa đánh không? Đánh ngã không? Mời anh, bạn lên. Tôi phải gọi là anh bởi vì bả tôi gọi là chị, không? Ổng thì tôi gọi là bác, kẹt lắm. Ổng nói thôi gọi anh cho rồi đi. Rồi. Để có liên can gì đến bả không? Chị không? Chị hay bả?
Tôi tên là Nguyễn Nhân Ngô, 68 tuổi. Trước đây, trước năm 75 tôi đã nhiều lần thoát chết. Và tôi rất cứng lòng khi mà vợ con và tôi, vợ và các con khuyến khích tôi theo với Công giáo. Thì tôi luôn cứng lòng, vì luôn luôn tôi tin tưởng rằng tôn giáo khác cũng thoát nạn như vậy. Bởi vì trong quá khứ tôi nhiều lần thoát nạn và bị thoát chết trong nhiều lần bề dây mà cả giờ dấu ấn để lại trong cái khi mà quả tiễn nó rớt. Quả tiễn nó rớt trúng vào cái đầu của tôi. Nhưng mà mai là nó đi phớt qua thì còn cái dấu ấn đó. Mãi đến cho đến khi mà qua đây thì cách đây khoảng một năm, cha đã giúp đỡ cho tôi đi học khóa thăng tiến hôn nhân cũng như là những cái khóa tĩnh tâm. Thì lúc đó tôi cũng chưa có ý thức gì vấn đề mà phải trở thành một cái con chiên. Mặc dầu tôi trong quá khứ tôi có nhiều lần mà có dịp thấy được cái sự những cái việc làm của Công giáo đầy lớn lao mà các tôn giáo khác không có được. Nhưng mà tôi vẫn cứng lòng vì tôi thích sống ở ngoài thoải mái. Thì mãi đến tháng 3 vừa rồi tôi mới rửa tội. Thì trong thời gian mà rửa tội, tôi đã bị mắc bệnh viêm gan C gần 3 năm rồi. Tôi đã đi ba tất cả là hai bác sĩ và uống nhiều loại thuốc tạo nhưng không có hiệu quả. Thì đến một cái tháng 3 vừa rồi, ông bác sĩ gia đình mà nó giới thiệu cho tôi, nói bây giờ anh đi nhiều nơi chăm cứu rồi uống thuốc Nhật rồi thuốc Tàu đủ thứ hết mà vẫn không khỏi, để tôi giới thiệu cho ông đến bác sĩ để tôi thử máu. Giờ tôi bác sĩ Thì Lê Đức Trường Sinh, ông này ông cho thuốc mạnh lắm, anh nếu mà anh chịu được nổi thì anh sẽ vượt qua. Thì lúc đó là làm khoảng tháng 3 thôi, sau khi mà tôi chăm cứu nhiều lần là tôi cũng âu lo lắm. Vì nhiều nơi nói rằng bệnh này không có hết được. Thì sau khi mà thử máu thì ông bác sĩ nói với tôi bị viêm gan và ở giai đoạn 1 thì phải đến bác sĩ Lê Đức Trường Sinh. Thì sau nhiều tháng theo dõi và thử máu và thử gan ở trong ấy cả gần 2 tháng trời, bởi vì là thuốc này là thuốc mắc tiền, giờ phải chích 1 tháng 4 lần. Sau khi thử nghiệm trong gần hơn 2 tháng thì bắt đầu tháng 6 bác sĩ tôi mới nhận được thuốc của đó. Thì trung bình 1 tháng thuốc mà theo mà cái bill gửi về thì tháng gần 2.500 tiền thuốc không, chưa kể tiền bác sĩ và mấy cái thứ khác linh tinh. Thì sau mà 3 tháng, sau gần 3 tháng đến ngày 25 tháng 8 vừa qua, trong lúc tôi mơ màng ngủ, tôi thấy trên cái trần nhà những cái hương thơm nó bay ngào ngạt ở trên trần nhà, lãng đãng ở trên trần nhà. Tôi giật mình thức dậy và tôi nguyện cầu. Thì tôi ngủ lại thì tôi thấy một cái điềm lạ đó báo hiệu cho trong cuộc đời của tôi. Tôi mới thấy rằng cái mùi thơm lạ lùng đó. Đến tôi nhắm mắt ngủ lại thì một thời gian sau, không biết chừng khoảng 1-2 tiếng sau đó, lại xuất hiện nữa, nhưng với cường độ nhẹ hơn. Thì đó là ngày 25 tới 26 dằm Chủ nhật của tháng 8. Hai ngày sau tôi xin bác sĩ đi khám thử máu lại lần chót. Tức là chưa đầy 3 tháng sau khi chích thuốc Pegasus và Nibavirin. Thì sau khi mà thử máu 2 tuần đếm máu đi dùng, thì bác sĩ gọi lại báo cho biết là viêm gan C, virus của viêm gan C nó biến mất hết. Thì đó là ông nói, đó là bước đầu, và ông ấy làm ngạc nhiên là trong thời gian chưa đầy 3 tháng sau khi mà chích thuốc thì vi trùng đó mà virus nó biến mất. Đó là bước đầu vậy thôi, bác sĩ còn phải theo dõi. Nhưng mà tôi thấy cái điều đó là kết luận là Chúa đã giúp đỡ cho tôi vượt qua những cái điều mà tôi không thể nào tưởng tượng được.
Vâng, xin tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn ông. Xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay, Chúa làm việc lạ lùng. Okay. Còn ai khác muốn làm chứng nhân cho Chúa? Xin mời chị cho biết quý danh chị từ đâu đến.
Thưa cha, con là Vân, con ở Westminster.
Quay qua nhé. Rồi. Thanh Vân ở Westminster.
Dạ.
Vâng.
Thưa cha, con lên đây là lần thứ tư. Mà cái lần đầu tiên ấy, con thì con nghe là trên đây có nhà thờ Cha Chữa Lành, con đã nghe lâu.
Chữa lành, không chữa lành bao giờ.
Con đã nghe lâu. Mà chính ông chú con có một cái bướu ở trong phổi.
Chú có bướu.
Dạ, mà bác sĩ bảo là phải mổ. Đã chuẩn bị để mà đi mổ mà lên đây cũng bây giờ thì không thấy còn. Con cũng là
bướu
dân...
bướu nó biến đi rồi.
Dạ. Con thì từ ngày đến giờ con không biết là con nghĩ có đúng không mà con sùng Đức Mẹ hơn là...
Chị sùng Đức Mẹ.
Dạ, con sùng Đức Mẹ. Sùng. Tại vì Đức Mẹ đã ban
sùng
cho con...
Sùng là sao, là nổ khí đó hả chị?
Là...
Sùng kính á, sùng là sùng kính.
Con xin được rất nhiều ơn của Đức Mẹ, là ơn nhắn tiền luôn thưa cha. Hồi con bên Việt Nam nhà con cũng mất của... mà con đi xin, con khấn chứ không có tới nhà thờ, chứ tưởng Đức Mẹ hằng cô giúp như vậy thôi. Rồi 3 ngày sau con lại thấy lại, là một điểm thứ nhất. Lần thứ hai con có dịp đi lấy chồng bên Canada, nó bị một cái khối u ở trong cái buồng trứng.
Chồng mà nó bị khối u.
Nó bị khối u.
Nó bị.
Và con lên xin cái tưởng Đức Mẹ ở nhà thờ con ấy, mà cũng được khỏi ra. Đến khi đi siêu âm lại thì mất luôn cái khối u trên buồng trứng. Đấy là lần thứ hai.
Ôi. Chồng của chị bị khối u trong buồng trứng.
Con gái con. Xong rồi còn một lần thứ ba là cái lần.
Không, từ để tôi phân minh tất cả mọi từ. Chồng của con gái của chị, chứ không phải là chị đi lấy chồng bên Canada.
Dạ, con gái con.
Mà nó bị khối u trong buồng trứng.
Cái tượng Đức Mẹ ở ngay nhà thờ xứ con. Mà hết. Rồi một lần thứ ba là bố con bị ung thư gan ở bên Canada, về Việt Nam để mà xin chết ấy, chết ở quê hương ấy. Thì bố con đau lắm, con về con có nuôi bố con 2 tháng, con mới qua đây năm. Con về con nuôi bố con 2 tháng ở Việt Nam, mà đau dữ dội lắm, ung thư mà cha.
Vâng.
Vâng, con cứ đi lễ ở nhà thờ Đức Mẹ, con cứ xong lễ là lên đọc ba câu kinh kính mừng, tại con cũng không biết đọc nhiều kinh cho lắm. Con cứ sờ vào cái chân của Đức Mẹ đấy, rồi con lại yên tay đấy, về xoa vào bụng cho bố con. Thế mà bố con hết đau được gần 6 tháng trời, bố con mới mất mà không đau một tí nào nữa. Con thấy đấy là cái phép lạ. Con cứ đi xin một cái cây hoa ở ngay chỗ tượng Đức Mẹ về để ngay bàn thờ cho bố, ngay bàn cho bố con. Đấy là cái phép lạ. Rồi gần gần đây nhất, nhà con có một, nhà con thì sang đây được 3 đứa, có một đứa thì nó khó tính lắm, tự dưng nó khó tính mà nó lại không có tiếp. Con cũng chạy ra nhà thờ Westminster, con cầu nguyện Đức Mẹ, cũng chỉ biết đọc ba câu kinh mừng thôi. Thế mà trong vòng khoảng 3-4 tháng thì nó lại bình thường trở lại cha. Con thấy có khi con nghĩ
nó dở chứng, nó dở chứng lạ lùng.
Dở chứng cha, năm nay nó 23 tuổi, nó rất là dở chứng, bây giờ nó lại bình thường lại. Cho nên con thấy con được ơn của Đức Mẹ rất nhiều.
Xin cảm tạ Chúa và Đức Mẹ một tràng pháo tay. Cảm ơn chị. Cảm ơn Chúa Mẹ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.